Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 15 tháng 8, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương tại Castel Gandolfo trưa ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Ryuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ trình bày chứng từ của hai bà mẹ gia đình nhận bí tích thêm sức vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Beauvais, miền Bắc nước Pháp. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 14 tháng 8, hàng ngàn tín hữu hành hương đã tụ tập tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong số này có nhiều bạn trẻ chuẩn bị lên đường đi Madrid dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26, đặc biệt là phái đoàn Cuba do Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana hướng dẫn. Đức Thánh Cha xuất hiện tại bao lơn của dinh thự giữa tiếng reo hò vui mừng của các tín hữu trong bầu không khí rất nồng nhiệt. Một số bạn trẻ Cuba đã giơ cao biểu ngữ với hàng chữ đỏ, chúng con chờ đợi Ngài ở Cuba. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật 20 thường niên hôm qua, nói về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Cananea. Ngài nói, anh chị em thân mến, đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay bắt đầu với chi tiết về miền mà Chúa Giêsu đang đi tới, miền Tiro và Sidone, ở mạn Tây Bắc xứ Galilea, một vùng đất ngoại giáo. Và chính tại đây, Chúa gặp một phụ nữ xứ Cananea, bà xin Ngài chữa lành con gái bà đang bị quỷ ám. Qua lời xin này, chúng ta có thể thấy khởi đầu của hành trình đức tin. Đức tin này gia tăng và được củng cố trong cuộc đối thoại với Thầy Chí Thánh. Người phụ nữ ấy không sợ kêu với Chúa Giêsu, xin Ngài thương xót con. Đây là kiểu nói thường gặp trong các thánh vịnh. Bà gọi Ngài là Chúa và là con vua David. Qua đó, bà biểu lộ một niềm hy vọng chắc chắn sẽ được lắng nghe. Vậy đâu là thái độ của Chúa trước tiếng kêu đau khổ của người đàn bà ngoại giáo? Sự im lặng của Chúa có thể gây ngỡ ngàng đến độ các môn đệ phải can thiệp. Nhưng đó không phải là một sự thiếu nhạy cảm đối với sự đau khổ của người phụ nữ. Thánh Augustino chú giải chí lý. Chúa Giêsu tỏ vẻ lãnh đạm đối với bà ấy, không phải để từ khước lòng từ bi đối với bà, nhưng là để nung nấu ước muốn của bà. Chúa nói, tôi chỉ được sai đến với các chiên lạc nhà Israel. Cái vẻ không tha thiết của Chúa Giêsu không làm cho người phụ nữ Cananea nản chí. Bà càng nài nỉ, lạy Chúa xin giúp con. Và khi bà nhận được câu trả lời dường như khép kín mọi hy vọng, không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó, bà vẫn không thôi. Bà không muốn lấy phần nào của ai. Trong sự đơn sơ và khiêm tốn, bà chỉ cần một chút thôi, chỉ cần những mẩu bánh vụn, một cái nhìn, một lời tốt lành của con Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu cảm phục vì câu trả lời tin tưởng mạnh mẽ như thế, nên đã nói với bà, hãy xảy ra như bà mong ước. Đức Thánh Cha nói tiếp,
cari amici, anche noi siamo chiamati a crescere nella fede, ad aprirci e ad accogliere con libertà il dono di Dio, avere fiducia, gridare anche Gesù.
Các bạn thân mến, cả chúng ta cũng được mời gọi tăng trưởng trong đức tin, cởi mở và đón nhận hồng ân của Thiên Chúa trong tự do, tín thác và kêu với Chúa Giêsu, xin ban niềm tin cho chúng con, xin giúp chúng con tìm được đường đi. Đó là con đường mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài, dạy người phụ nữ xứ Canania và dạy con người cũng như các dân tộc trong mọi thời đại và cả chúng ta hãy thực hiện. Đức tin mở ra cho chúng ta nhận biết và đón nhận căn tính thực sự của Chúa Giêsu, sự mới mẻ và duy nhất của Ngài, lời Chúa như sức mạnh sự sống, như nguồn mạch sự sống để sống quan hệ thân tình với Chúa. Nhận thức đức tin tăng trưởng với ước muốn tìm được con đường, đó thực là một hồng ân của Thiên Chúa, đấng tự biểu lộ cho chúng ta, không phải như một thực tại trừ tượng không có khuôn mặt và danh xưng, nhưng như một nhân vật muốn đi vào quan hệ yêu thương sâu xa với chúng ta và liên hệ tới trọn cuộc sống của chúng ta. Vì thế, mỗi ngày tâm hồn chúng ta phải sống kinh nghiệm hoán cải, ước muốn biết rõ hơn, tìm được bánh của Chúa. Mỗi ngày phải thấy hành trình của chúng ta đi từ con người co cụm vào mình đến con người cởi mở đón nhận hoạt động của Thiên Chúa, con người thiêng liêng, để cho mình được lời Chúa gọi hỏi và cởi mở cuộc sống của mình cho tình yêu Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, mỗi ngày chúng ta hãy nuôi dưỡng đức tin của mình bằng cách lắng nghe lời Chúa một cách sâu đậm qua việc cử hành các bí tích, cầu nguyện và thực thi bác ái đối với tha nhân. Chúng ta hãy xin mẹ Maria chuyển cầu, đấng mà ngày mai chúng ta sẽ chiêm ngưỡng sự lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ giúp chúng ta loan báo và làm chứng tá bằng cuộc sống về niềm vui vì đã được gặp Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini non servit Maria.
Et concepit di Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Dignati Santa, promissione Christi.
Oremus, gratiam tuum quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii incarnatione coniubimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
eis omnia tusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần chào thăm các tín hữu sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi mọi người cầu nguyện cho chuyến đi sắp tới của Ngài tại Tây Ban Nha và cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ được nhiều thành quả thiêng liêng. Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt các tín hữu đến từ Cuba, được Đức Hồng Y Jaime Ortega Alamino tháp tùng. Ngài hướng dẫn cuộc hành hương đầu tiên của các tín hữu Cuba đến mộ các thánh tông đồ, và tôi tái bày tỏ sự gần gũi và lòng quý mến đối với tất cả con dân của đất nước Cuba yêu quý. Tôi cũng nồng nhiệt chào thăm các bạn trẻ từ Colombia, Venezuela và Argentina, cũng như những người hiệp với họ trên đường tới Madrid để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy phó thác trong kinh nguyện chuyến viếng thăm mục vụ này của tôi tại Tây Ban Nha sẽ diễn ra trong vòng vài ngày tới đây để đạt được nhiều thành quả cho đời sống Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Vrilko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày vừa qua, hàng trăm ngàn bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đã được tiếp đón trong 68 giáo phận toàn nước Tây Ban Nha trước khi tụ tập tại thủ đô Madrid để tham dự chương trình chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26, bắt đầu vào ngày mai 16 tháng 8 và sẽ kéo dài cho tới ngày 21 tháng 8. Những ngày viếng thăm các giáo phận cống hiến cho các bạn trẻ, dịp tìm hiểu cuộc sống giáo hội địa phương cũng như các sắc thái truyền thống văn hóa lịch sử hay đẹp của Tây Ban Nha. Bắt đầu từ ngày mai 16 tháng 8, sẽ có 270 hồng y, tổng giám mục và giám mục trình bày các bài giáo lý cho các bạn trẻ trong 30 ngôn ngữ khác nhau. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Vrilko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Thưa Đức Hồng Y, ngày mai 16 tháng 8, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ khai diễn tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Thế thì công tác chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid đã tiến hành ra sao ạ?
Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid là một biến cố quan trọng của giáo hội, là lễ hội của người trẻ trong giáo hội, là một chứng tá hấp dẫn của niềm tin trẻ trung đầy hăng say, sinh động và truyền giáo. Thế giới ngày nay, đặc biệt là Âu Châu, cần chứng tá đó một cách khẩn thiết. Nhưng hoa trái của mỗi một ngày quốc tế giới trẻ tùy thuộc nơi kiểu chuẩn bị biến cố trong công tác mục vụ giới trẻ bình thường của giáo phận. Nếu thiếu các yếu tố này, ngày quốc tế giới trẻ sẽ có nguy cơ chỉ là một ngọn lửa rơm, đánh động và khơi dậy nơi người trẻ các xúc động mạnh mẽ đấy, nhưng sau đó mọi sự lại như cũ với các thói quen muôn thuở. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh nhiều lần rằng, mỗi một ngày quốc tế giới trẻ phải trở thành một phần của mục vụ giáo hội hướng tới các thế hệ trẻ. Lần này giáo hội tại Tây Ban Nha được đặc biệt mời gọi tái khám phá ra chính mình với các tài lực tinh thần của mình, nhất là các tài nguyên tiềm ẩn nơi giới trẻ.
Giữa biết bao nhiêu sáng kiến được thực hiện tại Madrid, theo Đức Hồng Y, đâu là các thời điểm có ý nghĩa nhất à?
Chương trình tại Madrid rất phong phú, tôi chỉ xin dừng lại trên các buổi cử hành quan trọng nhất. Trước khi về thủ đô Madrid để tham dự chương trình chính thức, các bạn trẻ được tiếp đón trong 68 giáo phận khác nhau. Như thế, toàn thể giáo hội Tây Ban Nha đều được huy động tham dự vào biến cố quan trọng này. Tại Madrid, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8, các bạn trẻ tham dự các buổi dạy giáo lý do 270 giám mục đảm trách trong 30 thứ tiếng khác nhau. Đây là một lễ hiện xuống của Madrid. Sau lễ nghi tiếp đón Đức Thánh Cha tại quảng trường Cibeles, ngày thứ Năm 18 tháng 8, thứ Sáu 19 tháng 8 sẽ có buổi đi đàng thánh giá trọng thể trong các đường phố thủ đô với sự tham dự của Đức Thánh Cha. Có ai đó đã nói nhân vật đèn pha của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là người kế vị Thánh Phêrô, với sự hiện diện và lời nói của người rất được chờ đợi bởi người trẻ. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự hai lễ nghi chính là buổi canh thức với người trẻ chiều ngày thứ Bảy 20 tháng 8 và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 21 tháng 8 với nghi thức sai đi. Chúng tôi chắc chắn rằng kinh nghiệm tại Madrid sẽ là kinh nghiệm ngoại thường của một giáo hội bạn của giới trẻ, chia sẻ các vấn đề của họ, một giáo hội muốn phục vụ các thế hệ trẻ.
Được đâm rễ và xây dựng trên Chúa Kitô, vững mạnh trong đức tin, đó là đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Thế thì đây có phải là lời mời gọi ý nghĩa đối với thời đại ngày nay không, thưa Đức Hồng Y?
Thế giới hậu tân tiến đang trải qua một cuộc khủng hoảng khó khăn và sâu rộng, khuynh hướng tương đối hóa phổ biến, làm nảy sinh ra một sự trống rỗng các giá trị và ý nghĩa nguy hiểm. Nền văn hóa hậu tân tiến là một nền văn hóa lỏng lẻo, không có các điểm tham chiếu vững chắc, và vì thế nó sản xuất ra các con người bị mất gốc, không có các nền tảng chắc chắn và vững bền trong cuộc sống. Trong tình trạng đó, nhất là giữa người trẻ, gia tăng nhu cầu tìm ra các gốc rễ đích thật của căn tính nhân bản và Kitô của mình, cũng như sự cần thiết có một nền tảng chắc chắn để xây dựng cuộc sống của họ. Và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid muốn là một câu trả lời rõ ràng và có sức thuyết phục cho các nhu cầu ấy của người trẻ ngày nay. Nền tảng đó là một người sống động có tên gọi là Giêsu Kitô. Chính Người là câu trả lời đầy đủ cho các câu hỏi, cho các nhớ nhung và các lo lắng sâu thẳm của trái tim con người, bởi vì do Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Thưa Đức Hồng Y, trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ người trẻ cảm nhận được Chúa Kitô như là một người bạn. Làm thế nào để giúp các bạn trẻ thực thi được điều này ?
Trong cuộc sống của mỗi người, việc lựa chọn Chúa Kitô như là bạn là điều nền tảng, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống con người. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lặp lại điều này nhiều lần. Người viết trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Khởi đầu của sự kiện là Kitô hữu không phải là một quyết định luân lý hay một ý tưởng lớn, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một người, trao ban cho sự sống một chân trời mới, và với điều này là hướng đi định đoạt. Tin mừng không phải là một giáo thuyết, một triết lý, mà là một người, Giêsu Kitô, và không có gì đẹp đẽ hơn trong cuộc sống bằng gặp người và xe dây tình bạn đích thật với người. Tin mừng là một chương trình sống tích cực và hấp dẫn, vì thế sống nó mỗi ngày và trở thành môn đệ của Chúa Kitô là điều đáng công lắm. Chính Chúa là chìa khóa định đoạt giúp tìm ra các câu trả lời đúng đắn cho biết bao nhiêu vấn đề, cho các thách đố và các khó khăn mà người trẻ ngày nay phải đương đầu. Chẳng hạn tôi nghĩ tới các nguy cơ của sự hời hợt và tầm thường nảy sinh từ xã hội tiêu thụ hưởng thụ, thiếu các viễn tượng cho tương lai trong một thế giới có hiện tượng người trẻ thất nghiệp gia tăng. Các bạn trẻ lớn lên nhờ các Ngày Quốc tế Giới Trẻ là các người trẻ tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô như người bạn, như Chúa và như Thầy trong các dịp quy tụ chung quanh người kế vị Thánh Phêrô. Đối với họ, việc lựa chọn Chúa Giêsu Kitô không phải là sự chạy trốn thực tại, mà có nghĩa là sống và đương đầu với thực tại, với tất cả các vấn đề của nó, trong các cách thế khác nhau, một cách hữu lý và cho đến tận cùng.
Sau các Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln và Sydney, Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid là lần thứ ba do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự. Theo Đức Hồng Y, thì đâu sẽ là đặc điểm của lần này ?
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thích nhắc tới Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như là người đã bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một trực giác, một linh hứng thiên tài. Trong cuốn sách phỏng vấn Ánh Sáng Thế Gian, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng các Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã trở thành một món quà đích thật. Nếu tôi nghĩ tới biết bao nhiêu người trẻ đã tìm thấy trong đó một điểm khởi hành mới, để từ đó dưỡng nuôi chính mình trong tinh thần, cũng như biết bao nhiêu sáng kiến đức tin nảy sinh từ đó, biết bao niềm vui tồn tại và biết bao nhiêu mặc niệm trong các Ngày Quốc tế Giới Trẻ, thì tôi phải nói rằng ở đây xảy ra một cái gì đó không phải là công trình của chúng ta. Như thế, mỗi một Ngày Quốc tế Giới Trẻ đều là một chiều kích ngôn sứ mạnh mẽ đối với giáo hội và đối với thế giới ngày nay. Liên quan tới sắc thái đặc biệt của lần này, Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại Tây Ban Nha có thể nói là nằm ở trung tâm Âu Châu, là đại lục cần tìm lại các gốc rễ Kitô của mình. Toàn thế giới, cách riêng là Âu Châu, đang bị ghi đậm dấu vì khuynh hướng tục hóa lan tràn, đức tin giảm sút, Kitô giáo mệt mỏi. Vì thế cần có sự tươi mát của một đức tin trẻ trung, tràn đầy niềm vui và tinh thần hăng say truyền giáo. Tuy nhiên còn có một sắc thái khác của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid, đó là dưới ánh sáng lễ phong chân phước mới đây cho Đức Gioan Phaolô II là vị khởi xướng và giờ đây là bổn mạng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thánh lễ khai mạc tiếp đón người trẻ do Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco Varela, Tổng giám mục Madrid chủ sự, là lễ kính chân phước Gioan Phaolô II.
Thưa Đức Hồng Y, đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Tây Ban Nha sau các chuyến viếng thăm Valencia, Barcelona và Santiago de Compostela. Thế thì Đức Thánh Cha sẽ tìm thấy một nước Tây Ban Nha như thế nào ?
Hiện nay Tây Ban Nha như là một phòng thí nghiệm lớn, trong đó có các vấn đề nghiêm trọng và các thách đố của thời hậu tân tiến biểu lộ một cách mạnh mẽ. Chỉ cần nghĩ tới hiện tượng tục hóa, các khuynh hướng duy đời cực đoan, các luật lệ do nhà nước ban hành chống lại các luật tự nhiên như quyền sống, bản chất của hôn nhân và gia đình, vân vân. Thế rồi còn có cuộc khủng hoảng kinh tế, nạn người trẻ thất nghiệp ngày càng gia tăng. Chắc chắn xã hội Tây Ban Nha khát khao hy vọng và cấp thiết cần tới các viễn tượng cho tương lai. Chính trong bối cảnh không dễ dàng này, giáo hội tại Tây Ban Nha qua ngày quốc tế giới trẻ được mời gọi tái khám phá ra ơn gọi ngôn sứ của mình và loan báo tin mừng với lòng can đảm được canh tân. Đức Thánh Cha không ngừng nhắc lại rằng có biết bao nhiêu vấn đề phải được giải quyết, nhưng tất cả sẽ không được giải quyết nếu Thiên Chúa không được đặt vào trung tâm, nếu Thiên Chúa lại không được hữu hình trở lại trên thế giới, nếu người không trở thành định đoạt trong cuộc sống chúng ta, và nếu người không bước vào trong thế giới một cách định đoạt qua cả chúng ta nữa.
Làm thế nào để cũng có thể đưa người trẻ không tin tới gần ngày quốc tế giới trẻ, thưa Đức Hồng Y?
Lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hướng tới tất cả mọi người trẻ trên thế giới. Ngài viết trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid như sau. Tôi mong muốn rằng tất cả mọi người trẻ, các người trẻ chia sẻ niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô, cũng như những người trẻ do dự, nghi ngờ và không tin nơi Ngài, có thể sống kinh nghiệm này, có thể định đoạt đối với cuộc đời họ, kinh nghiệm về Chúa Phục Sinh và tình yêu của Ngài đối với từng người trong chúng ta. Trong lịch sử 25 năm của mình, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã vén mở cho thấy các dụng cụ loan báo tin mừng của thế giới người trẻ hữu hiệu một cách lạ thường. Mà người trẻ là các tác nhân chính, chúng ta hãy nghĩ tới bao nhiêu người trẻ nhờ gặp gỡ với Chúa Kitô trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ nên đã làm một bước quạt định đoạt trong cuộc sống của họ, quyết định lựa chọn ơn gọi linh mục, tu sĩ hay sống đời hôn nhân Kitô trung thực. Tôi chắc chắn rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid cũng sẽ đem lại hoa trái phong phú như vậy.
Thưa Đức Hồng Y, có nhiều bạn trẻ các nước nghèo không thể đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vì không có khả năng tài chính, vì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài. Giáo hội có thể làm gì cho họ ạ?
Ngay từ đầu, chúng tôi đã đề nghị các bạn trẻ thành lập một quỹ liên đới để giúp tài chính cho người trẻ thuộc các nước nghèo có phương tiện tham dự. Các bạn trẻ các nước giàu đóng góp mỗi người 10 euro. Quỹ do Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân điều hành. Nhưng điều này cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu, vì thế chúng tôi đã kêu gọi các giáo hội và các phong trào hiệp hội địa phương sử dụng hệ thống liên mạng, đài phát thanh truyền hình để cho các bạn trẻ có thể trực tiếp tham dự biến cố đức tin này một cách rộng rãi chừng nào có thể.
Đức Hồng Y cầu mong gì cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid ạ?
Mỗi một Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một cuộc gieo hạt giống tin mừng khổng lồ. Vì thế nó là một thời điểm đặc biệt, một thời gian ơn thánh, trong đó Thiên Chúa hiện diện và hoạt động một cách cụ thể. Vì thế tôi mong ước tất cả các bạn trẻ hiện diện tại Madrid cũng như tham dự biến cố này qua các phương tiện truyền thông, rộng mở con tim để tiếp nhận cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là đấng duy nhất có thể biến đổi cuộc sống và trao ban hy vọng cho con người.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Rilko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 26 sẽ khai diễn tại Madrid từ ngày 16 tháng 8 tới đây, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban hành sắc lệnh ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến hành hương tại Madrid nhân ngày này, theo lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco Valera, Tổng giám mục giáo phận Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Mục đích là để các bạn trẻ có thể đạt được những thành quả thánh hóa mà người ta hy vọng nơi Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ơn toàn xá được ban cho những tín hữu nào sốt sắng tham dự một buổi cử hành thánh thiêng hoặc việc đạo đức tại Madrid trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 26 và buổi lễ kết thúc trọng thể, miễn là sau khi xưng tội và thành tâm thống hối, họ rước lễ và chân thành cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. ân xá bán phần được ban cho các tín hữu, dù họ ở bất cứ nơi nào trong thời gian tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ nói trên, nếu họ thành tâm thống hối, dâng kinh nguyện lên Chúa Thánh Linh, xin Ngài thúc đẩy các bạn trẻ tiến đến đức ái và ban cho họ sức mạnh loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của họ. Ngoài ra, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ loan báo là sẽ thực hiện một cuộc triển lãm tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha, trưng bày hình ảnh các tín hữu Kitô bị bác hại và tiểu sử của 15 vị tử đạo trong 50 năm gần đây. Cuộc triển lãm này cũng trình bày thực tại cụ thể các cuộc bác hại tại Pakistan, Ấn Độ, Algeria, các băng video chứng tá từ Nigeria, Trung Quốc, Sudan, Cuba và Iraq. Cuộc triển lãm diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 8 này tại Giáo xứ Thánh Geronimo en Real ở Madrid và vào cửa miễn phí dành cho tất cả các tham dự viên có đăng ký dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Người phụ trách cuộc triển lãm, bà Amparo Yoben nói rằng, chúng tôi muốn tỏ cho các bạn trẻ thấy không phải khuôn mặt tiêu cực và buồn thảm của giáo hội bị bách hại, nhưng là điều ngược lại, vì chính trên thập giá mà đức tin càng sinh động hơn, và hễ đức tin càng sinh động thì chúng ta càng đến gần Chúa Kitô hơn. Nói khác đi, đây không phải là một giáo hội u buồn, nhưng là một giáo hội vui tươi và đầy hy vọng.
Hồi đầu tuần qua, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria cho biết, các tín hữu Kitô tại nước này ngày càng lo âu cho tương lai, đứng trước tình trạng bạo lực tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Zenari nhận định rằng, rất tiếc là tháng Ramadan này, tháng đặc biệt để cầu nguyện và chay tịnh đối với người Hồi giáo, đang trở thành một tháng đau thương và đổ máu. Thật là một điều rất đau buồn đối với tất cả mọi người. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, tại Syria có từ 8 đến 10% là tín hữu Kitô, họ sống rải rác trong các cộng đoàn nhỏ. Tôi phải nói rằng càng ngày càng có sự lo âu nơi các tín hữu Kitô về tương lai. Cho đến nay, Syria là mẫu gương về sự sống chung giữa các tôn giáo khác nhau và cũng là mẫu gương cho toàn vùng. Sự kiện đó vẫn còn, nhưng nhiều tín hữu Kitô cảm thấy rằng bầu không khí này có thể bị thương tổn vì những gì đang xảy ra. Thật là một tai ương nếu bầu không khí đối thoại và quan hệ tốt đẹp này giữa các tôn giáo ở Syria bị thương tổn.
Tại Pakistan, càng ngày càng có những phụ nữ Kitô bị cưỡng bách kết hôn với người Hồi giáo và phải theo đạo này. Đức cha Rufin Anthony, giám mục của giáo phận Công giáo Islamabad cho biết, những vụ cưỡng bách theo đạo kiểu này gia tăng một cách đáng báo động. Ngài phản ứng như trên sau vụ cô Mariam Jin bị người Hồi giáo tên là Muhammad Junaid bắt cóc hôm 3 tháng 8 vừa qua tại chợ Kahota, cách thủ đô Islamabad 20 cây số, và buộc cô trở lại đạo Hồi. Ông Munir Jin là cha của cô Mariam Jin cho biết tên Junaid là một thương gia quan trọng và từ lâu đã nhòm ngó con gái của ông. Ông đã nhiều lần tố giác vụ này với thân phụ của tên bắt cóc và với cảnh sát, nhưng không có kết quả. Trong khi đó, các lãnh tụ Hồi giáo lại chào mừng vụ bắt cóc như một hành động cao thượng, phù hợp với luật Sharia của Hồi giáo. Hôm 5 tháng 8, Maulana Hafiz Aziz, thủ lãnh Hồi giáo ở địa phương, đã cải đạo cho cô Mariam Jin theo Hồi giáo và làm lễ cưới cho cô với Muhammad Junaid. Các tín hữu Kitô ở địa phương coi hành động nói trên chống lại các phụ nữ Kitô ở Pakistan là dấu hiệu cho thấy tình trạng nhiều kẻ phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt. Cô Mariam Jin, khi được các giới chức địa phương hỏi cung, đã lặp đi lặp lại rằng cô bị bắt cóc và buộc phải theo Hồi giáo. Cô không hề có ý định bỏ Kitô giáo.
Chúa Nhật hôm qua, 14 tháng 8, là kỷ niệm đúng 70 năm Thánh Linh Mục Massimiliano Kolbe bị sát hại trong trại tập trung của Đức Quốc xã ở Auschwitz bên Ba Lan. Cha sinh năm 1894, gia nhập dòng Francisco Viện Tu năm 16 tuổi. Sau khi thụ phong Linh Mục, cha đã thành lập một hội Thánh Mẫu Maria và một số tạp chí đạo. Sau khi Đức tấn công Ba Lan năm 1939, cha đã cho nhiều người tị nạn Do Thái tá túc trong tu viện. Sau cùng, cha bị bắt và giải tới trại tập trung Auschwitz, và tại đây cha đã tình nguyện chết thay cho một người cha gia đình. Cha được phong hiển thánh năm 1982. Để đánh dấu dịp kỷ niệm này, tuần qua, Hội Thánh Massimiliano Colbe tổ chức một cuộc hành hương và thánh lễ tại trại Auschwitz cùng với một cuộc hội thảo. Hội này đã trợ giúp 1.900.000 euro cho 5.900 người sống sót khỏi các trại tập trung Đức Quốc xã và ghetto. Thượng viện Ba Lan đã tuyên bố năm 2011 này là năm tưởng niệm Thánh Massimiliano Colbe. Chủ nhật 14 tháng 8 hôm qua, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục Bamberg bên Đức, đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm thánh nhân tại Auschwitz như cao điểm cuộc hành hương của các tín hữu Đức và Ba Lan.
Cuối tuần qua, các giám mục Hoa Kỳ và cơ quan cứu trợ công giáo tại nước này đã kêu gọi gia tăng nỗ lực cứu trợ các nạn nhân bị nạn đói đe dọa ở miền đông Phi Châu. Lời kêu gọi chung mang chữ ký của Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Gerard Kikanas, giám mục giáo phận Tucson, Arizona, Chủ tịch cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ, trong đó có đoạn viết: Hạn hán kéo dài và nạn đói đang đè nặng trên Somalia và các nước Đông Phi là một cuộc khủng hoảng nhân sự đang kêu gọi các tín hữu Kitô trên thế giới cứu giúp. Cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ có thể sử dụng tất cả sự trợ giúp của chúng ta dành cho tình trạng bi thảm này. Qua cơ quan này, lòng quảng đại của chúng ta có thể nuôi sống hàng ngàn người, cung cấp nước uống trong lành, lều tạm trú và các phẩm vật cứu sống khác. Theo cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ, hơn 12 triệu người đang cấp thiết cần được cứu trợ tại Kenya, Somalia và Ethiopia. Hạn hán làm cho mùa màng bị tiêu diệt, khối lương thực dự trữ bị cạn cùng với nạn thiếu nước uống, hàng triệu người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Tại Ethiopia, các nhân viên cứu trợ công giáo Hoa Kỳ đang mở rộng hệ thống phân phối lương thực cho 1.100.000 người với sự cộng tác của các tổ chức từ thiện ở địa phương trong việc trợ giúp các nạn nhân.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ của hai bà mẹ gia đình nhận bí tích thêm sức vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Beauvais, miền Bắc nước Pháp.
Tại các giáo phận bên Pháp từ vài năm nay, vào đêm canh thức vòng phục sinh, có khoảng hơn 3.000 người lớn lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo. Sự kiện này khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là một khuynh hướng xã hội khi muốn trở thành tín hữu công giáo. Để trả lời cho vấn nạn trên, xin trích dịch chứng từ của hai tín hữu tân tòng Pháp là hai bà mẹ gia đình. Sau biến cố tôn phong chân phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại thủ đô Roma, vào ngày Chủ nhật 12 tháng 6 năm 2011, lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Cha Jacques Benoît Gonin, giám mục giáo phận Beauvais, Noyon và Senlis, ở miền Bắc nước Pháp, đã ban bí tích thêm sức cho một số đông tín hữu tân tòng, trong đó có bà Sylvie và bà Patricia, hai bà mẹ trẻ ở lứa tuổi tứ tuần. Xin nhường lời cho hai bà trình bày thế nào là tín hữu công giáo đúng nghĩa trong xã hội tục hóa của thế giới hôm nay. Trong xã hội hiện đại, chú trọng nhiều đến tiêu thụ, hưởng thụ, cá nhân chủ nghĩa, muốn có tất cả tức khắc, thì các tín hữu công giáo thường bị nhạo báng, bị kỳ thị, ngay cả trong các trường tư lập. Trong bối cảnh như thế, thì việc trở thành tín hữu công giáo có nghĩa là đi ngược chiều, là có một nhãn quan khác, là dám vượt lên trên mọi khuynh hướng và đặc biệt là được thấm đậm ghi dấu bởi tình yêu Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa lôi cuốn quyến rũ chúng tôi. Các lý do khác chỉ là phụ thuộc. Thật vậy, đối với chúng tôi là những người trưởng thành thì chúng tôi không bị dao động bởi thế giới bên ngoài, nhưng chỉ ước ao làm sao có được một lối sống thật hòa hợp, thật an bình với chính chúng tôi mà thôi. Chúng tôi được may mắn sống tại thành phố Senlis, nằm trong huyện Olis thuộc vùng Picardia, là một nơi có đông tín hữu công giáo thuộc đủ mọi lứa tuổi và đến từ nhiều góc biển chân trời. Không ai có cảm tưởng mình bị cô đơn, nhưng được hạnh phúc vì cảm thấy thuộc về một đại gia đình, cùng chia sẻ một đức tin Công giáo. Tại đây chúng tôi được hít thở bầu khí cởi mở, có tinh thần đại kết và các ngày quốc tế giới trẻ tươi vui. Khi thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã phủi bụi cho Giáo hội Công giáo và mở rộng chân trời liên văn hóa thật sống động. Qua ơn đoàn sủng của Ngài với không biết bao nhiêu sinh hoạt, qua các bài giảng, các thông điệp, các tông huấn tông thư, Đức John Paul II đã lay động, đã thức tỉnh chúng tôi khi khẳng định một cách hùng hồn sứ điệp của Hội Thánh, ngay cả khi phải đi ngược với trào lưu tư tưởng hiện đại. Bà Patricia đặc biệt nhấn mạnh rằng, riêng tôi vẫn còn ghi đậm ấn tượng, tôi vẫn còn căn cứ trên hai câu nói thời danh của Đức Thánh Cha John Paul II. Câu thứ nhất là, anh chị em đừng sợ. Lúc ấy tôi mới là thiếu nữ 15 tuổi, nhưng câu nói đã lay động mạnh nơi tôi. Câu thứ hai là, hỡi nước Pháp, trưởng nữ của giáo hội, con đã làm gì về phép rửa tội của con? Câu nói đúng thật là luồng điện chạm thẳng vào người tôi và thắp tùng tôi trong hành trình tiến về đức tin Công giáo. Đức Thánh Cha John Paul II đã cho tôi, cho tất cả chúng ta, niềm can đảm dám khẳng định đức tin của chúng ta và niềm hãnh diện vì thuộc về giáo hội Công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Chúng ta dám ra khỏi thái độ e dè, nếu không muốn nói là hổ thẹn, để tuyên xưng mình là tín hữu Công giáo. Chúng ta công khai sống đạo, siêng năng đi nhà thờ, dám công khai tôn kính ảnh thánh, đeo ảnh thánh và tham dự các buổi đi đàn thánh giá trọng thể vào thứ sáu tuần thánh. Rồi chúng ta cũng phải thừa nhận kết quả sáng chói của các ngày quốc tế giới trẻ. Ngày này đã thành công trong việc quy tụ các bạn trẻ sống trong một bầu khí vui tươi, cầu nguyện, sốt sắng và nhiệt thành. Tiếp lời bạn, bà Sylvie nói, các giáo huấn của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II vẫn giữ nguyên tính chất thời sự trong xã hội hiện đại, với các tranh cãi liên quan đến các vấn đề chính trị, luân lý đạo đức, hôn nhân và gia đình. Đặc biệt trong vấn đề bảo vệ sự sống thánh thiêng, từ khi bắt đầu thành hình trong bụng mẹ cho đến khi chết tự nhiên. Trên bình diện quốc tế, tôi ngạc nhiên nhận ra nét tương đồng giữa cái sụp đổ của bức tường Berlin với mùa xuân Ả Rập. Tất cả đều khơi nguồn từ ước muốn được giải phóng khỏi gông cùm độc tài và từ ước nguyện thâm sâu là phẩm giá con người và các quyền lợi căn bản nhất của con người phải được tôn trọng. Đó là các giá trị thánh thiêng luôn luôn được Đức Thánh Cha John Paul II cổ động và bảo vệ. Trở lại với chiều kích thiêng liêng của tín hữu Công giáo, bà Patricia nói, trong cuộc sống thường nhật, tôi có thể làm chứng rằng được sống với tư cách là tín hữu Công giáo ban sức mạnh cho chúng tôi rất nhiều. Thêm vào đó, khi tôi chứng kiến cảnh nhiều người trưởng thành lãnh bí tích rửa tội hay bí tích thánh thể, tôi được khích lệ tiến bước trên hành trình đức tin. Tôi cảm thấy chắc chắn là sống theo các giáo huấn của Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ giúp chúng tôi được rạng rỡ và làm cho chúng tôi được thoáng nhận ra như là các tia sáng hay như là các lính canh hừng đông, nếu nói theo ngôn ngữ của Đức Thánh Cha John Paul II. Bà Patricia tiếp tục trình bày như sau. Có lẽ không phải là một khuynh hướng khi trở thành tín hữu Công giáo, cho bằng đó là một đòi buộc và có giá trị vô cùng. Kitô giáo là tình yêu, và tôi rất thích cái công thức của Cha Guy Greenberg, vị linh mục của giới trẻ bụi đời, thường lặp đi lặp lại rằng, phải sống như thế nào để qua cách thức chúng ta sống, người ta bắt buộc phải nghĩ rằng, không thể nào mà Thiên Chúa không hiện hữu. Nói cách khác, người ta bắt buộc phải tin rằng Thiên Chúa hiện hữu thật sự. Vâng, đúng thế, đối với chúng tôi thì gương sống lành thánh là phương thế hữu hiệu nhất để khẳng định đức tin của chúng ta. Nói mà không làm thì thật vô ích, lời nói phải đi đôi với việc làm. Bà Sylvie và bà Patricia kết thúc chứng từ như sau. Sở dĩ chúng tôi quyết định xin lãnh bí tích thêm sức vào giữa cuộc đời chúng tôi, chính vì lòng chúng tôi cảm nhận một nỗi khao khát thiêng liêng, chúng tôi ước ao nhận lãnh cái viên mãn ơn thánh của Chúa Thánh Linh. chúng tôi cần được sự trợ giúp tràn đầy của Chúa Thánh Linh để có sức mạnh tiến xa hơn trong cuộc sống tín hữu Công giáo. Đọc lời Chúa trong Phúc Âm theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì Thầy và vì những lời của Thầy thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.